người mẹ của biên giới sống và chết. Năm 2000, tôi tới giúp tĩnh tâm cho Cộng đoàn Công giáo Việt Nam ở Oakland, miền Bắc, California. Hôm ấy, cuối nhà thờ có người gọi tôi. Quay lại nhìn, ngờ ngỡ. Ai ngờ đâu tôi gặp lại người đàn ông tôi đang muốn tìm từ lâu. Sáu năm làm việc tại trại tị nạn Palawan, Philippines, năm 1989 đến năm 1995, tôi gặp ông ở đấy. Một người đàn ông im lặng, ít nói. Ông lúc nào cũng như có chuyện khổ tâm. Ngày ngày ngồi tráng bánh ở một góc đường trong khu trại tị nạn. Ngâm gạo đêm trước. Dậy tráng bánh từ 2 giờ sáng bên vỉa đường. Mỗi ngày vài chục peso. Ngày ấy, 1 đô la Mỹ đổi được 25 peso tiền Philippines. Hoàn cảnh tị nạn bấy giờ nhiều người túng cực. Ông phải đùm bọc hai người gốc chàm, không người quen, với 4 em bé, không thân nhân. Họ sống chung với nhau trong căn nhà tị nạn. Kẻ xách nước, người kiếm củi, ông tráng bánh. Khoảng 3 tháng, ông góp được 20 đô la, lại nhờ cha Crawford, một cha già người Mỹ trước ở Việt Nam, sau qua trại tị nạn giúp đồng bào, gửi qua trại tị nạn Hồng Kông cho vợ. Ông rời cửa biển Cam Ranh ngày 2 tháng 9 năm 1988, vào đất Philippines. Một năm sau, tháng 9 năm 1989, ghe của vợ ông rời Vạn Ninh, Nha Trang được 2 ngày, bị bể máy. Ghe lênh đênh trên biển Đông rồi lâm nạn. Vợ ông đem theo 3 con nhỏ. Hết lương thực. Nhờ mưa gió có nước uống mới sống sót. Sau nhiều ngày bão táp, một chủ ghe đánh cá người Tàu ở đảo Hải Nam bắt gặp chiếc ghe lâm nạn này. Ông ta chỉ đồng ý tiếp tế gạo, cho nước và kéo ghe ra khỏi vùng lâm nạn san hô với điều kiện cho ông ta bé cháu trai trên ghe. Cháu bé chính là con của người đàn ông này. Kể từ ngày rời bờ biển Vạn Ninh đến khi gặp chiếc ghe người Tàu, rồi cập được vào đất liền là 25 ngày. Nước Tàu hạn chế sinh sản. Ông chủ ghe người Tàu mong một cháu trai mà không được. Cuộc mặc cả là xé ruột gan người mẹ. Trước biên giới sống và chết, họ phải chọn sống. Vấn đề ở đây là sự sống của toàn thể 44 người trên chiếc ghe. Nếu không mất đứa bé, toàn ghe có thể chết. Chiếc ghe đánh cá người Tàu mang theo cháu bé, rồ máy chạy vội vã, biến mất hút về phía Trung Quốc. rồi tin ấy đưa đến cho người đàn ông này ở Palawan. Mỗi ngày, ông cứ lặng lẽ tráng bánh, kiếm ăn cởi qua cho vợ ở trại tị nạn Hồng Kông. Đau thương vì mất con tôi trôi dạt nơi đâu? Vợ chồng mỗi người một ngã, đứa con mất tích sẽ ra sao? Giáng ông buồn lắm, cháu bé lúc đó mới hơn 3 tuổi. Cha Crawford kể cho tôi câu chuyện này. Không biết người đàn ông đã nhờ cha già gửi tiền cho vợ như thế bao lâu rồi. Theo ông kể lại, vì không là người Công giáo, ông đâu có tới nhà thờ. Một hôm, có mấy người vào cha xin tiền để mua tem gửi thơ. Ông cũng đi theo. Rồi một linh cảm nào đó xui khiến ông gặp cha. Ông kể cho cha già nghe chuyện ông mất con. Một trong những ý định qua trại tị nạn làm việc của tôi là thu lượm những mẫu đời thương đau của người tị nạn. Tôi tìm gặp ông ta để hỏi chuyện. Câu chuyện bắt đầu. Sau khi chiếc ghe được kéo vào đảo Trung Quốc, một nửa số người quá sợ hãi, đi đường bộ trở về Việt Nam. Số còn lại kết hợp với ít người đã trôi dạt vào đảo trước đó, sửa ghe tìm đường qua Hồng Kông. Người đàn ông tưởng chừng vợ đã chết trên biển vì hơn 3 tháng sau mới nhận được mấy lời nhắn tin viết vội bằng bút chì từ trại tị nạn Hồng Kông. Ông đưa miếng giấy nhàu với nét bút chì mờ cho tôi. Sau khi ông rời trại tị nạn, mất liên lạc, tôi chỉ còn giữ tấm giấy như một kỷ niệm hơn chục năm nay. Đó là lá thư thứ nhất ông nhận được. Những lần giảng trong thánh lễ về tình nghĩa vợ chồng, tôi lại nghĩ đến ông. Một người đàn ông cầm cụi tráng bánh, để rồi 3 tháng trời giành được 20 đô la gửi tiếp tế cho vợ. Ông tâm sự với tôi là ông dự tính một ngày nào đó được đi định cư, dành dụm tiền rồi đi Trung Quốc dò hỏi tin con. Nghe ông nói vậy, tôi thấy ngao ngán cho ông. Bao giờ ông mới được định cư? Rồi định cư xong, biết bao giờ ông mới thực hiện được mơ ước? Tình trạng tị nạn lúc này quá bi đát. 10 người vào phỏng vấn, mới ra đầu được 3. Đất Trung Quốc rộng mênh mông như thế biết đâu tìm. Bao nhiêu khó khăn như tuyệt vọng hiện ra trước mặt. Tôi thấy ý nghĩ mơ ước đi tìm con của ông như cây kim lặng lờ chìm xuống lòng đại dương.
Tại sao không nhờ cao quỹ tị nạn, nhờ hội chữ thập đỏ Hồng Kông?
Người đàn ông này sợ lên tiếng như thế gia đình tàu kia biết tin sẽ trốn mất, chi bằng cứ âm thầm tìm kiếm. Tôi thấy dự tính của ông khó khăn quá. Những năm làm việc bên cha già, tôi biết một đặc tính của Ngài là thương kẻ nghèo. Ngài thương họ vô cùng, Ngài sẽ làm bất cứ gì có thể. Tôi đề nghị cha già cứ viết thư khắp nơi, kêu cầu tứ chiến. Các thư được viết đi. Ngài cầu cứu cao ủy tị nạn, hội hồng thập tự, cơ quan từ thiện dịch vụ tị nạn công giáo, từ Manila đến Bangkok, Thái Lan. Đợi chờ mãi mà năm tháng cứ bật tin. Tôi vẫn thấy người đàn ông cứ dáng điệu buồn bã ngồi bên đường tráng bánh. Trời nhiệt đới nắng và nóng. Mỗi khi xe chạy qua, bụi đường bay mờ người. Hàng ngày lên nhà thờ, tôi lại hình dung bóng hình ông. Chỗ ông ngồi không xa tháp chuông nhà thờ bạc vôi sơn và tiếng chuông mỗi chiều là bao. Mỗi chiều dâng lễ, tôi lại nhìn thấy cây thánh giá trên nóc nhà thờ đã nghiêng vì gỗ bị mục. Cây thánh giá trải qua nhiều mùa mưa nắng quá rồi. Bức hình mẹ Maria bế Chúa Hài Nhi trên tấm ván ép dưới cây thánh giá cũng bạc nước sơn. Những người tị nạn đã bỏ một vùng đất rất xa, quê hương của họ bên kia bờ biển mặn. Nhiều người cứ chiều chiều ra biển ngồi, đêm về sóng dỗ ỉ ẩm. Biết bao người đã không tới bến, họ đến đây tìm an ủi trong câu kinh. Giữa tháng ngày cằn cỗi ấy, rồi một chiều bất ngờ tin vui đến. Hội hồng thập tự Hồng Kông báo tin về Manila. Manila điện xuống báo cho cha Crawford biết, người ta đã tìm được cháu bé. Lúc bắt cháu bé, người tàu trên dây đánh cá kia đã lanh trí che tất cả số ghe. Không ngờ trời xui khiến, trong lúc thương lượng bắt cháu, trên chuyến ghe tị nạn Việt Nam có kẻ lại ghi được mấy chữ tàu ở đầu ghe bên kia vào một chiếc áo. Không ngờ, chiếc áo này lại là chính chiếc áo của cháu bé bỏ lại. Quả thật là chiếc áo định mệnh. Nguồn gốc nhờ mấy số ghe đó mà sau này người ta mới phanh phui ra được gốc tích chiếc ghe. Đó là một thuyền đánh cá ở đảo Hải Nam. Tìm được cháu rồi, bây giờ lại đến phần gia đình người tàu đau khổ. Cháu không còn nói được tiếng Việt, vì hơn một năm liền sinh hoạt trong gia đình kia là của cháu. Hồi bị bắt cháu còn bé quá, mới hơn 3 tuổi. Bà mẹ người tàu cũng khóc, biết mình sẽ mất đứa con mà họ đã nuôi. Họ nhất định không trả. Cao ủy phải can thiệp nhiều lắm. Gia đình ở đảo Hải Nam kia giữ lý do là cháu đang được nuôi nấng tử tế. Còn ở trại tị nạn cháu thiếu thốn đủ thứ. Họ không chịu mất con. Nhưng cao ủy bắt phải trả cháu về cho bố mẹ ruột. Để thỏa mãn điều kiện kia, sở di trú Mỹ liền cho bà mẹ bị bắt con quyền định cư tại Mỹ, dù đã đến trại sau ngày thanh lọc. Trong lúc đó, người đàn ông này đã bị Mỹ từ chối tại Philippines. Ông buồn lắm. Cha Crawford bảo tôi rằng vợ người đàn ông đã được vào Mỹ, nên cơ quan cao ủy tị nạn tại Philippines yêu cầu cho ông cũng được vào Mỹ theo. Vì nhân đạo, sở di trú Hoa Kỳ đồng ý. Tin vui như vậy mà ông cứ đứng như trời trồng, không tin chuyện có thể xảy ra như thế. ngày trao trả cháu bé. Báo chí Hồng Kông đăng hình cháu khóc thảm thiết. Cháu đẩy mẹ ruột ra, đòi về với mẹ nuôi. Người mẹ nuôi khóc vì thương nhớ cháu. Mẹ ruột cũng khóc vì thấy lại con mà con không biết mình. Tất cả ai cũng khóc. Cao ủy tị nạn bồi thường lại phí tổn nuôi nấng cháu bé cho gia đình người Tàu kia. Chuyến bay rời Hồng Kông mang theo bao tình cảm nhân loại của con người với con người. Thời điểm bấy giờ không biết bao chuyện thương tâm xảy ra. Hàng trăm ngàn người chết trên biển, ăn thịt nhau vì chết đói. Hải tặc Thái Lan tung hoành, bắt người nhốt ngoài đảo, hãm hiếp, chặt răng vàng, giết. Đối với thế giới, chuyện cháu bị bắt cóc chỉ là chuyện nhỏ. Vậy, vì đâu họ ra sức đi tìm? Đây là lý do. Câu chuyện thương tâm của người mẹ mất con đến tai mẹ Teresa Calcutta. Ấn Độ là thuộc địa cũ của người Anh. Mẹ Teresa viết cho chính phủ Anh xin can thiệp chuyện này. Từ London, chính phủ Anh xin Bộ Ngoại giao Bắc Kinh điều tra tìm chiếc ghe mang số như thế. Bên ngôi mộ mẹ Teresa ở Calcutta, ngày 14 tháng 5 năm 2001, tôi kể chuyện này cho sơ bề trên dòng. Sơ yêu cầu tôi viết lại cho sơ làm tài liệu. Trong những ngày này, nhân viên tòa thánh đang ở Calcutta điều tra để xúc tiến hồ sơ phong thánh. Một linh mục ngồi nghe chuyện tôi kể. Ngài nói,
tâm hồn mẹ Teresa rất bao dung. Mẹ thương người nghèo, mẹ là người của biên giới giữa sống và chết.
Nghe câu nói đó của cha, tôi hiểu ý là mẹ luôn đứng bên lề sự sống, kéo kẻ chết về phía mình. Chính vì thế, tôi đặt tên cho bài viết này là
Người mẹ của biên giới sống và chết.
Nghe tiếng người đàn ông gọi, quay lại nhìn, không ngờ chính người đàn ông mất con, ngồi tráng bánh ở trại Palawan ngày xưa, tôi mừng lắm. Sau lễ chiều, tôi tới nhà ông dùng cơm. Ông rời trại tị nạn Palawan vào tháng 6, lên Bataan, rồi vào Mỹ tháng 12 năm 1990. Không ngờ, 10 năm sau, tôi gặp lại. Cháu bé bây giờ lớn rồi, chuyện đã hơn cả chục năm qua, cháu chẳng nhớ gì, riêng cha mẹ thì nhớ lắm, nhất là những gì đau thương vì con cái thì trong trái tim cha mẹ không bao giờ quên. Còn tôi, đấy là một kỷ niệm đẹp trong những ngày làm việc bên trại tị nạn. Không ngờ, có ngày tôi gặp lại người đàn ông này. Không ngờ, có ngày tôi ngồi bên mộ mẹ Teresa trên đất Ấn. Một vùng đất rất xa với chỗ ngồi tráng bánh của người đàn ông mất con. Không ngờ tôi lại là kẻ chứng kiến những chuyện tình này, để rồi nối kết khung trời này với khung trời kia. Không Không ngờ vào ngày lễ phục sinh năm 1999, ông đã nhận lãnh bí tích rửa tội. Nếu ông không đi lễ ở nhà thờ Oakland hôm đó, làm sao tôi gặp lại? Tại vùng đất Vạn Ninh, chỉ có một ngôi nhà thờ nhỏ miền quê độc nhất. Đêm Noel năm 1985, sau khi đến nhà thờ về, em bé chào đời đúng ngày 25 tháng 12 năm 1985. Người đàn ông kể cho tôi ngày sinh nhật của em thật đặc biệt. Còn tôi thấy ngày em mới hơn 3 tuổi phải hy sinh để cứu chuyến ghe là hình ảnh thế mạng sống chuộc thay cho người khác. Trong câu chuyện này, cả ba người đàn bà đều có những tấm lòng rất đỗi đáng yêu. Người mẹ sinh cháu bé bao yêu thương và xót xa. Mẹ Teresa biết tấm lòng hiểu nỗi thương đau của những người mẹ. Bà mẹ nuôi người Tàu đã săn sóc em khi ông chồng đánh cá đem cháu về. Tất cả là tấm lòng bao dung của những bà mẹ. Tôi viết dòng này. Cha già Coffer đã chết rồi. Mẹ Teresa cũng chết rồi. Ngày mai, giữa biên giới của sự sống và chết, còn những chuyện không ngờ nào sẽ xảy đến nhỉ?
Bạn thân mến, trên đời có biết bao những chuyện không ngờ. Chúng ta không muốn những chuyện không ngờ xảy đến là những chuyện buồn. Muốn có tấm áo đẹp xảy đến, ta phải chuẩn bị đường kim, mũi chỉ. Muốn sự sống thật đẹp xảy đến, ta phải đứng về biên giới sự sống. Khi mỗi tâm hồn đều đẹp, họ gặp nhau, thì chắc chắn có không biết bao những chuyện thật đẹp sẽ xảy đến không ngờ. Khi người ta gặp nhau, mỗi tâm hồn đều đẹp, thì sẽ có không biết bao nhiêu chuyện không ngờ sẽ xảy đến rất đẹp. Lạy Chúa, xin giúp chúng con muốn hòa bình, hãy chuẩn bị cho hòa bình. Amen.